Từ ở đây mà nói như vậy đó, thì nếu được như vậy, nguyên mạch như vậy, sáng suốt như vậy đó, thì đến cái chỗ, gọi là đến cái chỗ đất này á, thì đi đứng mà ngồi cũng đều thiền hết. Cho nên gọi là đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói đứng cũng được hết, tức là chỗ nào cũng là thiền hết. Và rồi đã được thế rồi, vì sao mới đưa lên những câu ngợi như là tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị, tứ điều dẫn, tứ tâm chủ, mà tứ chú dụng vân vân, các cơ quan của thiền tổ. Đây mà nói đến là những cái gọi là những cái chỗ mà phương tiện mà chữa tay chân có tâm minh tế để mà tiếp dạy người như là tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị đó, thì là chữa tâm tài động. Đây là những cái chỗ chuyên môn. Thì cái này nói ra cho quý vị biết thôi, chứ còn nếu mà gọi là chữ chữ thấy rõ thì có thể là nghe là những cái băng giảng như là Lâm Tế Nguyên Lực rồi đó, thì trong đó giảng chữ ở đây nói ra thôi. Ví dụ cũng như là nói về tam quan, tam quan là cái gì? Cái này trong nhà thiền, đây là nói cái thiền này gọi là thiền tâm mắng, thiền thể thân thể đầu á, thì trong đó có tam quan, tức là ba cảnh. Người mà phải vượt qua ba cảnh này thì mới gọi là tuyệt ngộ được. Thứ nhất đó là tẩy chi quan, thứ hai là trần quan, thứ ba là lao quan. Mà bên tẩy chi quan là coi như là cũng sáng sáng được cho tự tánh của mình, nhưng mà thật cần phải tiến nữa đến cuối cùng là vượt qua cái lao quan, là cái cảnh cuối cùng đó thì mới thật sự là tuyệt ngộ. Còn tam quyền là cũng thuộc về tâm văn tế, thì trong đó chia ra thứ nhất là thể trung quyền. Thể trung quyền tức là cái quyền ở trong cái thể, tức là câu nói mà nói ra đó thì phải là chất phát, phải ngay thật, không có sai trước. Thế này đối với tâm tế là làm cái này dạy đó, nghĩa là câu nói mình là với nhà thiền là nói ra là nó ngay thật chất phát thôi, chứ không có sai trước, không có màu mè, nó rõ là không có màu mè. Mình là với cái người bên ngoài á thì nói ra là sao, là phải cho lựa cái lời nó cao trước, nói cho nó có dân dân qua, có văn chương rồi. Nhưng mà với nhà thiền không có, nghĩ sao nó vậy, hoặc là thấy sao nó vậy. Cho nên ví dụ như là người mà hỏi gọi là hỏi thì các cái thiền sư hỏi cái nào là phải chặt cái nào để đẩy và khác đó, thì cái như các ngài nói là ba con mè hoặc là chữ cái khô. Thì nói vậy đâu có tâm chuông gì, đâu có tay chuông gì, nhưng mà với người mà gọi là văn học cái bên ngoài thì thấy nói vậy là nó hơi lời nói hơi thô, phải lựa lời nói cho nó kỹ văn văn. Nhưng mà khi mình vừa suy nghĩ đến lựa lời nói đó là mình đã xa với thiền rồi. Suy nghĩ đến lựa lời nói là thì vừa cái tình thức rồi, thì dù cho mình nói hay nhưng mà nó cũng xa với nghĩa thiền rồi. Còn đây là nó trực giác trong cái tâm trong sáng nói đại thật. Cho nên đây là câu nói chất phát, nghe thật, không có tay trước. Thứ hai là chú trung quyền, chú là câu, nói cái quyền ở trong cái câu. Thì đây tức là lời nói mà không mắc kẹt nơi tình thức không được, tức là nói ra mà không mắc kẹt nơi cái tình thức không được, mà gọi là chú trung quyền. Mà thứ ba là quyền trung quyền, là câu nói mà nó lìa đối đãi hai bên, tức là nói ra mà không mắc kẹt đối đãi hai bên, tức là kẹt là có không, phải với cái xấu nói mà không kẹt hai bên. Còn tam yếu mà thứ nhất là trong lời nói mà không có phân biệt tạo tác, tức là trong cái lời nói đó mà không có cái phân biệt tạo tác ở trong đó. Thứ hai là tức là cái bị ngữ yếu là ngàn thánh trào thẳng ở cái chỗ quyền ấy, tức là cái chỗ này là chỗ ngàn thánh vào, chỗ quyền ấy là chỗ sâu kín, khó ngữ, khó suy được. Và cái tam yếu là nhất đường nhân ngữ, thì tức là một cái câu nói ra là nó phải đặt cả cái chỗ phân biệt, cho nó phân biệt tạo tác, thẳng là cái chỗ sâu kín là giúp cái đường nhân ngữ nói năng, mà tức là nói là không kẹt như là đó là tâm linh tế. Còn ngũ vị, ngũ vị tức là thuộc về tâm tài động, ngài thường chú linh giới, ngài quyền, ngài tạm, ngài sai, ngài mở ra để giáo hóa người, thì trong đó nó có vô đa năng dụ, thứ nhất là chánh trung thương. Chánh là chỉ cho cái lưới cái thể, còn thương là chỉ cho cái sự vô dụng. Thì chánh trung thương tức là ở trong cái thể mà có đủ cái dụng. Còn thứ hai là thương trung chánh thì là ở trong cái dụng mà nó có đủ cái lưới, gọi là trong thương mà có chánh. Còn chánh tương lai thì như cái lưới đó mà từ duyên, mà cũng như là theo cái tánh đó mà khởi dụng. Tức là đây là nói về những người đến cái chỗ là gọi là đã có nhận được tánh đó. Và cái thứ tư là thiên trung trí, là cái sự dụng đó nó hoàn toàn nó hợp nơi cái thể, tức là dụng nó hợp về cái thể. Rồi cái thứ năm là chuyên tinh đái. Chuyên đó là thể dụng nó bằng đến với nhau, xử lý nó cùng hành, tức là bằng đẳng mà không còn phân chia là thể là dụng nữa. Thì đó mới là cái chỗ rốt ráo, đó là sự vừa tâm tài động. Còn tứ lựa giảng, tứ lựa giảng tất nhiên là đây cho sự vừa tâm lâm tế. Thứ nhất là đạt nhân chẳng có đạt cảnh, đạt nhân nhưng là người cũng như là tâm, tức là chỉ tự tâm mình không thôi, thì ngại gì là ngại cảnh nó đến. Cho nên đối với cái này, người này thì đạt nhân tức là đạt nơi tâm, chỉ ba mình quán trở lại, mình dùng được cái tâm thì cảnh nó đến không có quan trọng. Còn thứ hai là đạt cảnh không đạt nhân, tức là không có đạt người, là chẳng, nếu mình chẳng tự nơi cảnh bên ngoài, là chỉ tự cái tâm nó chiếu thôi mình thôi, cho nên là đạt cảnh mà không có đạt nhân, không chịu ở cảnh ngoài, chỉ tâm chứ cho mình. Còn thứ ba là nhân cảnh đều đạt, tức là tâm cảnh đều không hết, thì cái vọng nó từ đâu nó có. Nhưng cái tâm cảnh đều không rồi, nó đạt hết rồi, thì cái vọng từ đâu nó khởi được. Còn đối thứ tư là nhân cảnh đều chẳng đạt, tức là không có đạt cái nào hết, tức là tâm tự tự như tâm, cảnh tự 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 như cảnh thôi. Thì đây là đối với cái người mà gọi là thiện thượng tới đó. Rồi dùng cái này á, tức là với cái người này thì tâm tự tự như tâm, cảnh tự tự như cảnh, không có từ không có dập gì hết. Đó là gọi là tứ lựa giảng. Còn tứ tâm chủ tức là bốn cái thứ chủ khách, thứ nhất là như là khách chân chủ. Khách chân chủ tức là giống như là cái người tham học á, người tham học tới thường cư. Thì cái người chủ là thiền sư, nhưng mà cái thiền sư này là thiền sư mà càng mù càng tối, cho nên là bị người tham học lo sáng tối, cho nên là khách trong chủ, như là chủ càng tối. Còn thứ hai là chủ trong khách, thì đây là khách là tối, bị chủ sáng tối. Còn thứ ba là chủ trong chủ mà cả hai đều sáng hết, còn khách trong khách là cả hai đều tối hết. Đây là tứ tâm chủ. Còn tứ chú dụng là bốn cái thứ chú dụng cũng thuộc tâm lâm tế. Thứ nhất là trước chú mà sau dụng, gọi là còn có người đó. Còn thứ hai là trước dụng sau chú thì gọi là còn có cái. Thứ ba là chú dụng đồng thời, chú dụng đồng thời thì gọi là biểu trâu của cả trời, trước chân của cả đế, gọi là giả chuyên lấy chữ. Còn thứ tư là chú dụng chẳng đồng thời, là trong cái chú dụng mà cùng hết, thì người tức là có hở có đáp, có lập chữ lập khách, gọi là hòa bình lẫn nước. Mà thì đó là gọi là bốn thứ chú dụng thì ở trong tâm tới. Thì những cái này là những hành động với chủ, thì những cái lời giảng là về tâm tới người lực đó, thì trong đó có giảng chủ. Đây là nói qua, chứ nói qua cái danh từ cho biết thôi. Thì đó là gọi là sau khi đây gọi là sau khi mà được như trên rồi đó, thì mới mua lên mới bàn tới những cái việc cái này. Tức là gọi là sau khi ngộ đó, người mạnh sống được đó. Gọi là bảy phen cơ tám phen dù, ngồi đi ép lại thấu triệt chân nguyên, chừng đó mới hay luyện pháp tòa của Phật Đăng Hương, chừng nắng chừng thở ngỡ lên vừa cao ra một con chuyển thì bốn chúng thở mờ mịt. Tức là ra bảy con sôi tám con người ngồi đu ép lại, tức là thấu triệt và đà đó. Tức là như vậy thì phải làm sao mà sống ngồi cho nó thực sống trọn vẹn trong đó, nó thấy được cái hoàn toàn, cái cội nguồn chân thật, thì cùng đó đó mới gọi là niệm pháp tòa của Phật Đăng Nguyên. Pháp tòa Phật Đăng Nguyên là cái pháp tòa gì?